theo mê lầm về số mệnh. Số mệnh như nói rằng thiên số, thiên mệnh, có nghĩa nhất định, không biến dời, không thể cải đổi. Trong thế gian các thuật chiêm tinh, nhất tự, toán mệnh, xem tướng, nhân đó mà hưng thịnh. Những dữ kiện chung quanh đời sống của con người như giàu sang, cùng thông, thọ, yểu, sanh tử, cho đến nhất cử, nhất động, nhất ẩm, nhất tác, đâu không phải tiền định mà không thể nào chạy trốn được. Lại do có thể đoán, toán, xét tính, muốn tâm cái không thể chạy trốn được, gắn chức mong chạy trốn. Do đây ngoài ý, có tâm tưởng cầu mai, ngoài việc ngẫm nghiệp nhận nghiệp quả, nghiệm nhận nghiệp quả, riêng có cái thế lực của số mệnh thao túng tồn tại. Thứ tín ngưỡng mê lầm này thâm nhập vào lòng đa số người ở thế gian, cả phải nhân sự có thể bỏ và cần kiệm từ thiện đều thuộc vô ích, chỉ mong mỏi cái may mắn bâng quơ, mà nhân quả chân chính có thể lại không tin. Bởi một phương diện nhận số mệnh đã định trước, một phương diện khác muốn chạy trốn, xét cần nguyên lý của nó thì hoặc dựa theo thành quyền để gây tạo việc quyển hoặc quần chúng, hoặc do hiểu lầm không hiểu nghiệp quả, dựa trên căn bản Phật pháp mà luận. Người do nghiệp trước, nghiệp đời trước làm nhân, chịu quả báo quyết định, tức lầm cho nghiệp quả là số mệnh có hạn định mà thao túng đó. Không biết các pháp Phật nói tất cả chỉ là tâm. Nghiệp đời trước của người cũng do tâm tạo, đã do tâm tạo thì muốn cải đổi phải do tâm, tự tâm mình. Thế nên người nếu chẳng giác biết, ác bị nghiệp quả lôi cuốn. Người đã giác biết rồi thì khả dĩ tự tâm mình cải thiện, tiêu trừ nghiệp ác. Quyền ở tự tâm, chả phải như số mệnh nói rằng trời làm chủ. Nghĩa nhân quả chân chính, chính ở chỗ đó. Những người tin theo số mệnh chỉ dạy họ đối nhân quả chân chính một phen nghiên cứu rõ ràng, thì mê lầm trước tự bỏ, thế đạo nhân tâm thật có bổ ích lại. Đó, cái mê lầm này cũng là đại đa số, nên là có thể nói 80% người Việt Nam mình mê lầm như vậy, cho rằng số mệnh đã định. Mà đã số mệnh định rồi thì sao? Hết chuyện chối cãi, như là đã định rồi thì phải chịu, là không còn cái chối cãi gì được hết. Số mệnh định người đó giàu thì người đó giàu hoài, số mệnh định người đó mạt thì người đó mạt mãi, không còn ai cãi chối gì được, có phải vậy không? Đó là một cái số người lầm cho là số mệnh. Và với tin số mệnh trên ai để chiếu ông thầy này coi sao chuyên tin, tức là coi sao mà chiếu ông thầy kia chiếu tự nấu chiếu ông thầy là toán mệnh năm bữa kia chiếu ông thầy nọ xem tướng nó cứ như vậy mà coi gói chiếu số hoài, tốn bao nhiêu tiền cũng không tiếc. Nghe ông là hay, cái chạy đi coi coi để làm gì. Nếu số mệnh không định nổi, nếu mà coi tướng thì đó coi đúng số mệnh của mình, phải không? Mà số mệnh thì đã định, tại sao đi coi? Đã định rồi thì chạy đâu khỏi đi coi. Thành ra người ta có cái mâu thuẫn. Nếu số mệnh đã định mà đi coi, coi để cầu mai thoát khỏi, nhưng làm sao mà thoát? Đã định thì tức như phải chịu. Đó là chính cái họ sợ số mệnh đã định mà họ lại còn muốn chạy thoát. Đó. Vì vậy mà đi coi đủ thứ hết, coi ông này thấy nói mình xấu thì không tin, trả xíu ông khác. Coi chừng nào ông nào nói mình tốt thì mình chịu, nhưng mà người kia rồi mấy ông thầy sao? Họ khéo lời, khéo lẽ, người trước cho thời. Họ nói định định mình cái về mình phải thôi, anh có coi hay quá. Họ định định một chút thôi. Coi lần đầu nói này nó kia, hồi cái khen khen là ông hay bà. Rồi người kia mình xấu như là đồ bỏ. Và nói là ông này coi như chứ mà có tiếng nguyên tử gì đó, hại lòng lắm. rồi với cái tiền cũng tặng được, đó là cái bệnh. Cho nên mấy cái ông mà thầy coi coi tai cái tướng họ cứ họ mò cái đó mà họ đoán đoán hồi cho mình cái chi tiền cũng chút cho họ, là tại cái lòng không có chết lại mình mà cứ đi nhờ người khác coi coi bói tướng số đó. Rồi như vậy à, nếu mà coi bói tướng số nó là cái đã định, nó thật như vậy thì làm sao mà giải thoát? Nếu giải thoát được thì cái đó họ nói là sao? Hôm mai rủi, nghĩa là hoặc là cho số mệnh là cái cố định, hoặc cho cái rủi mai là cái bất thường. Mà rủi mai thì cũng không phải nhân quả, mà số mệnh thì cũng không phải nhân quả luôn, vì cái đó ai định cho mình chứ mình đâu có quyền, phải không? Đó. Mà nếu quý vị mà tin như vậy rồi thì hỏi đời này làm lành chứ cái chuyện sống của mình đã ai định là như đâu có quyền định làm lành, rồi làm ác thì cũng có sợ gì, cái gì đâu có ảnh hưởng đó. Vì vậy cho nên nếu mà chúng ta chấp một là số mệnh đã định do cái gì định đó, thì tất nhiên cái việc làm lành, làm phải, làm hung, làm dữ hiện tại mình không sợ tội, cũng như không ham phước. Còn cái thứ hai, nếu mình cho rằng mai rủi, nghĩa là bỗng nhiên được mai, bỗng nhiên bị rủi, thì cũng không làm lành làm phước làm chi, phải không? Cái gì làm lành làm phước chứ không có ích lợi gì, rủi cái thì mình được cái cũng khổ như thường. Đó. Thì như vậy là không có tu hành gì được hết. Đó là cái mê tín sai lạc. Bây giờ căn cứ về Phật pháp thì sao? Đức Phật nói rằng tất cả đều do nghiệp nhân mà phải chịu cái quả báo. Nghiệp nhân lành thì hưởng quả báo lành, nghiệp nhân dữ thì phải chịu quả báo dữ. Mà nghiệp nhân nó từ cái gì mà ra? Tức là ba nơi: thân, miệng và ý mà ra. Thân, nghiệp, ý mà tạo thành nghiệp, cho nên nó là ba nghiệp: thân nghiệp, miệng nghiệp và ý nghiệp. Nhưng mà ba cái thân, miệng, ý là cái nào là chủ chốt? Nghĩa là ý là chủ chốt, ý nghĩ xấu cho nên miệng mới nói xấu, hành động mới xấu. Thì như vậy nếu muốn hành động và miệng không còn xấu nữa thì phải sao? Thì ý phải nghĩ lành, ý nghĩ lành thì lời nói và cái hành động làm. Tôi thí dụ, bữa nào quý vị đang giận ai ầm ầm đó, rồi trong lòng mình giận rồi thì sao? Miệng sao? Miệng thì nói những cái lời nặng như là búa bổ, phải không? Còn tay thì muốn sao? Nhớ sợ đánh vợ con đau thì đánh cho bàn, đánh con thủ, phải không? Đập bàn, đập thủ. Thì như vậy tức là trong lòng mình nó tức giận lên thì ở thân, ở miệng nó nổi ra, nó nổi dữ ra. Vì vậy cho nên muốn đổi thân nguyện lành thì phải đổi ngay cái ý. Cái ý lành chuyển được cái ý thì thân nguyện liền chuyển theo đó. Thì như vậy tuy nói ba nghiệp mà gốc từ cái ý, phải không? Mà ý tức là tâm. Vì vậy cho nên Đức Phật nói rằng tất cả nghiệp đều từ tâm. Bởi vì tâm là gốc. Vì vậy cho nên mình chuyển được tâm thì tất cả đều theo đó mà chuyển. Hồi chưa đến giờ mình bị những cái khổ thì đó là do cái nghiệp trước của mình, tâm nghĩ xấu, giọng nói ác, hành động làm tội, cho nên bây giờ mình mới chịu khổ. Bây giờ muốn cho hết khổ đó thì chuyển tâm mình nghĩ lành, tưởng lành, rồi thân sẽ miệng sẽ nói lành, thân làm lành thì làm lành mới chuyển hết. Như là cái dòng nghiệp đó rã rời, tâm mình đổi thì tất cả đều theo đó mà đổi, chứ không phải là cố định. Tuy nói nghiệp nhân, ai sanh ra tỉnh từ nghiệp nhân trước rồi mới thọ quả này, nhưng nghiệp nhân ấy chúng ta có quyền chuyển, cái gốc tự sống nha. Tâm mình chuyển thì nghiệp theo đó mà chuyển, cho nên chúng ta mới tu. Chứ nếu chuyển không được tu làm gì, phải không? Thì như vậy chúng ta sẽ bị khổ mà vẫn gánh tu, tại vì biết rằng mình chuyển được. Cái khổ đó là cái quả của thở quá khứ, mà cái quả đó rất từ thân, miệng, ý của mình gây ra. Thì bây giờ mình chuyển được cái ý niệm về lành thì thân, miệng sẽ lành. Thân, miệng lành thì đi ngược lại cái quả khổ, nó sẽ phá tan cái quả khổ. vậy chứ không có gì hết. Vì vậy cho nên mình hiểu được cái nghiệp nhân khổ quả thì mình chuyển hết tất cả những cái khổ, không có cái gì không chuyển được. Thì như vậy đó, mình mới có thể dạy người ta tu, mới có thể khuyên người ta làm lành lắm dữ. Chứ còn nếu mà tin số mệnh, tin ma dữ thì dạy ai tu gì chứ, dạy làm lành lắm dữ làm gì, phải không? Cho nên chúng ta là Phật tử phải dám mà tin nhận được cái lẽ đó, nhận tin được lẽ đó thì sự thật hiện hữu, chúng ta mới có thể chuyển được tất cả những cái mê lầm mà trở thành cái an vui.